Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, hello bà con cô bác. Xin kính chào, xin mến chào tất cả quý tri kỷ cảm xúc của tôi đã quay trở lại với chương trình Tri kỷ cảm xúc trong một cái bầu không khí rất là tri kỷ và rất là cảm xúc vào một cái buổi sáng thứ hai rất là cảm xúc như bình thường hỡi các tri kỷ ơi. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình quen thuộc ha. Bữa nay rất cảm xúc và rất vui các bạn. Tôi sẽ rất là cố gắng nỗ lực để làm cái chương trình này thật là cảm xúc luôn á. Thiệt, tâm trạng của tôi bây giờ rất là cảm xúc, phải nói thật như vậy. Tôi lặp lại cái từ này chắc cũng chục lần trong vòng một phút rồi ha. Mà thực sự nó là như vậy các bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang nó tới cho các bạn. Trước khi mà đi vào chương trình, các bạn cho phép tôi giới thiệu nhanh nhanh ha. Tại vì cảm xúc nó còn các bạn. Cứ xào quần chút nó mất cảm xúc uổng. Nhưng mà nói gì nói cũng phải chúc các bạn ha. Chúc các bạn một tuần mới nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc, nhiều sự nồng ấm, sự chân thành, sự trân trọng cuộc sống này từ các bạn và từ những thế giới xung quanh của các bạn. Chúc các bạn một tuần mới trọn vẹn và nhiều an nhiên các bạn nha. Rồi, giờ mình vô liền chủ đề ha. Để xào quần tôi quên, thiệt. Cái bài này là không có kịch bản luôn các bạn. Nó rất là bộc phát luôn á. Mà lâu lắm rồi cái hàm lượng, cái cường độ cảm xúc nó mới tăng lên như thế này. Tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi làm cái kiểu chương trình như thế này luôn á. Mà hôm nay tôi lại làm. Đó là gì? Có bao giờ các bạn nghĩ cuộc đời này á, phần nào đó nó khá là giống game không? Trò chơi điện tử. Mà thực ra cũng giống thì cũng phải thôi ha. Game thì thực ra người ta cũng làm từ cái mô phỏng cuộc sống mà, đúng không? Thế thì khi mà các bạn chơi game á, các bạn để ý là chúng ta thường ăn những cái vật phẩm để mà mình phát triển thêm, đúng không? Hồi xưa tôi chơi game mà cái loại game 4 nút á các bạn, thì mình hay gọi là ăn máu đó. Giống như là chúng ta chơi cái game Mario đi, game nấm á, thì chúng ta ăn một cái nấm thì chúng ta sẽ bự lên, đúng không? Chúng ta ăn một cái nấm đặc biệt thì nó sẽ bắn được cái súng, ví dụ vậy. Rồi chúng ta ăn thêm nhiều cái vật phẩm khác thì càng ngày chúng ta càng phát triển hơn. Đó. Chúng ta tạm gọi đó là mình ăn cái năng lượng đi ha. Tức là cái nhân vật mình chơi trong game á, khi mà mình sắp ngủm đó, mình ăn một cái năng lượng gì đó thì tự nhiên mình phát triển lên, mình chơi tiếp bình thường, đúng không? Thì có bao giờ các bạn liên tưởng cái điều tương tự nó cũng xảy ra trong cuộc đời của mình không ta? Liệu cuộc đời của mình có một cái chỗ nào đó mà mình cũng ăn rồi sau đó mình được tiếp năng lượng ngay luôn á? Có hai cái loại năng lượng. Thứ nhất là cái năng lượng phục hồi. Khi mà chúng ta gần như là quỵ ngã rồi, chúng ta ăn cái đó, nhận cái năng lượng đó thì chúng ta sẽ được phục hồi. Và thứ hai là cái dạng năng lượng phát triển. Khi chúng ta đang ok, chúng ta tiếp nhận cái năng lượng đó là mình phát triển ngay. Thì tôi hỏi các bạn có bao giờ nghĩ là cuộc đời này có một cái trạm để mà tiếp năng lượng cho các bạn, để các bạn có thể vừa phục hồi vừa phát triển trong cuộc sống này hay không? À, thú vị không? Bởi vì nó rất là cảm xúc, nó là một cái kinh nghiệm mà nó chôn giấu trong người của tôi rất lâu rồi mà mãi miết tôi không nghĩ là tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái được gọi là cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời luôn á. Vậy mà sáng nay các bạn, sáng nay tôi dậy và như mọi khi tôi đi bộ này nọ, cái tôi bật một cái bài hát. Tự nhiên biết sao tôi suy nghĩ và tôi gõ cái chữ Linkin Park ở trên YouTube đó các bạn, để tôi nghe, tại vì tôi cũng rất là thích nhóm nhạc này. Thì tôi nghe tới nghe lui, tự nhiên cái nó đề xuất một bài hát mà hồi xưa tôi đã từng nghe. Và cái bài hát đó nó giúp tôi rất nhiều trong cái việc tiếp năng lượng cuộc sống này. Nói thật các bạn luôn á, cái bài hát đó là cái bài hát mà nó vực dậy tôi rất là nhiều trong lúc tôi khó khăn. Nó xây nên một cái ước mơ của tôi để tôi đạt một cái trạng thái mà tôi mong muốn. Và bây giờ sau rất nhiều năm tôi đã đạt được cái trạng thái đó. Trong những cái lúc khốn khó, những cái lời động viên vô hình, cái trạm tiếp năng lượng vô hình kể cả trong âm nhạc thì nó rất quý các bạn, với điều kiện là mình phải hút được cái năng lượng từ cái bài hát đó. Thì tóm lại, tập này tôi sẽ nói về cái trạm tiếp năng lượng trong cuộc sống, đó là về âm nhạc. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những cái kỷ niệm của tôi với âm nhạc, với những bài hát, để các bạn có thể tham khảo một cái điều gì đó là tôi đã học được gì từ những bài hát trong những lúc khó khăn nhất, gần như không có gì. cái việc nghe những bài hát, nghiền ngẫm những triết lý sống trong những bài hát cụ thể đó, thì nó vực dậy tinh thần của tôi như thế nào. Thì bài này tôi sẽ kể cho các bạn nghe ha. Đối với tôi, âm nhạc chính là một cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời. Mỗi lần mà mình sắp hết máu rồi, bắt đầu âm nhạc nó giúp mình nạp lại máu thiết. Nó giúp mình cái năng lượng phục hồi và cái năng lượng phát triển. Ha, vậy thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nghe về cái bài hát đầu tiên mà nó tiếp năng lượng cho tôi rất là nhiều luôn trong cuộc sống này. Là cái bài mà tôi mới nghe hồi sáng á. Mặc dù là đầu tiên là tôi không nghe bài đó, nhưng mà nó chỉ đề xuất tới thôi. Đó là cái bài In The End đó, của nhóm Linkin Park. Cái bài này thì ra khoảng tháng 8 năm 2001. Rất là lâu rồi. Ở cái thời điểm mà tôi thu thì nó khoảng 20 năm rồi. Cũng khá lâu rồi tôi không nghe, các bạn không nghe, không biết tại sao sáng nay nó đề xuất cho tôi. Và tự nhiên cái cảm xúc ùa về các bạn, tôi rất là xúc động. Các bạn biết là cái lúc mà tôi khốn khó đó, và tôi nghe cái bài này, có một cái đoạn trong cái bài hát mà tôi cứ nhớ mãi các bạn. Các bạn cho phép tôi nói cái phiên bản tiếng Việt ha. Đương nhiên thì âm nhạc các bạn, cái hay có cái là vậy nè. Bạn muốn hiểu sao bạn hiểu. Tại vì âm nhạc thường thường người ta viết lửng, người ta không viết hết, giống như là văn xuôi. Nên nhiều khi á, bạn nghe một bài hát bạn muốn hiểu sao hiểu, nhưng miễn sao bạn hiểu cái gì đó có ý nghĩa, make sense với bản thân bạn là được rồi ha. Thì trong cái bài hát In The End của Linkin Park có một cái đoạn tôi rất thích, là tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã đi rất xa, nhưng mà cuối cùng điều đó không quan trọng nữa, không nghĩa lý gì nữa. Rồi còn cái đoạn dưới nữa, tôi phải ngã thôi, tôi sẽ mất tất cả thôi, nhưng mà cuối cùng hết điều đó cũng không quan trọng. À, các bạn nghe một cái câu mà cũng cà lửng ha. Tại sao nó lại đánh rất sâu vào cái ý thức và cái tiềm thức của tôi đến nỗi tôi nhớ mãi cái đoạn nhạc đó. Thưa các bạn, cái thời đó đó, tôi chỉ ước mơ có được cái trạng thái mà cái bài hát này nó mang đến cho tôi thôi. Cuối cùng không quan trọng, cuối cùng đạt được cái gì, đi xa cách mấy, mất bao nhiêu không quan trọng. Cái quan trọng là trong cái ký ức mình nhìn về mình thấy, à, tôi đã rất cố gắng. Và khi mà tôi biết là tôi cố gắng rồi, cái kết quả nó không còn quan trọng nữa, thật sự. Chỉ cần hôm nay tôi nỗ lực, hôm nay tôi cố gắng. Tôi sống theo ngày, tôi sống theo phút, tôi sống theo giây. Tôi nỗ lực từng phút từng giây. Cuối cùng hết, kết quả đi tới đâu không quan trọng. Thắng thì cũng được, thua thì thôi. Cuối cùng hết, điều đó không quan trọng, không nghĩa lý gì hết. Chưa chắc là tôi hiểu đúng cái ý nghĩa của cái bài hát In The End này đâu. Nhưng đó là cái cảm giác mà tôi cảm nhận được khi mà tôi nghe những câu, những từ trong lần đầu tiên mà tôi nghe bài hát này, và nó thấm với tôi, nó truyền vào trong tôi theo cái ý nghĩa như vậy. Giống như là có một cái thông điệp nào đó từ cuộc đời đó, nhắc tôi đó, đừng nghĩ cái gì xa quá, đừng có mong cầu cái kết quả gì cả, vì cuối cùng hết, cái đích đến nó cũng không quan trọng đâu, không có nghĩa lý gì hết đó. Điều quan trọng là hôm nay, ráng. Tương lai có thể thành công, tương lai có thể thất bại, không quan trọng. Bây giờ nỗ lực mới là điều quý giá đó. Tôi hiểu vậy thôi các bạn. Thế thì bắt đầu tôi nhìn ngắn lại. Tôi cố gắng cho từng giờ, từng phút, từng giây. Đương nhiên sau này tôi lại học được một cái sự phát triển về tầm nhìn. Các bạn có thể nghe là cái tập podcast về tầm nhìn. Nhưng cái lúc đó các bạn, cái bài này nó giúp tôi nhìn ngắn. Thực ra trong cuộc sống của mình, mình luôn phải biết nhìn cả ngắn và cả dài các bạn. Nhìn thiếu một trong hai nó khổ lắm. Thì cái bài này là cái bài giúp cho tôi nhìn ngắn được các bạn. Cố gắng sống và quản lý từng phút từng giây của mình. Mình nghĩ xa xôi làm chi? Nó chả có giúp đỡ được gì hết. Trong cái giai đoạn sương mù, mình không nhìn thấy tương lai, mình càng nhìn xa, mình càng đuối. Đúng không? Nên bây giờ mà mình nhìn thấy được, à, 1 tiếng đồng hồ sắp tới tôi làm cái gì? 2 tiếng đồng hồ sắp tới tôi làm cái gì? 10 phút tới tôi làm cái gì? Bạn mà biết được cái điều đó là cuộc sống bạn nó khác lắm. Đó, tôi rất biết ơn các bạn. Đương nhiên thì cái nhóm Linkin Park thì coi như cũng đã tan rã khá lâu rồi. Và một trong những giọng hát nam mà đẹp nhất mà tôi từng biết ở cái dòng nhạc rock là Chester Bennington cũng không còn. Nhưng mà rất là biết ơn. In The End là một cái bài hát chính xác là tiếp năng lượng. Một cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời. Bởi vì tôi biết ơn âm nhạc lắm. Đời tôi mà không có âm nhạc cho nó nhạt nhẽo lắm các bạn. Thực sự rất là biết ơn. Thôi, bây giờ mình qua cái bài số 2 ha. Cái bài số 2 cũng là một cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời của tôi. Tôi thì được cái tôi nghe rất là tạp. Cái gì tôi cũng nghe hết. Tôi không có phân biệt các bạn. Tôi cảm thấy là mình cứ cái gì mà hấp dẫn là mình nghe thôi. Đương nhiên có những dòng nhạc tôi nghe nhiều hơn, những dòng nhạc tôi nghe ít lại, nhưng mà tôi nghe hết. Tôi cảm thấy là mình không nên trói buộc mình vào một cái thể loại nào cả. Và tôi rất tự hào các bạn. Hồi xưa là tôi nghe cũng khó lắm á. Hồi xưa mà mình nghe một cái gu mình là cái gì thì tuyệt đối là mình bảo thủ mình nghe cái đó thôi, mình không nghe cái khác. Nhưng mà càng ngày tôi càng cảm thấy là đó là một cái cách mà nó làm cho mình rất bảo thủ. Bảo thủ về thưởng ngoạn âm nhạc rất đẹp, âm nhạc nghệ thuật rất đẹp. Được tạo ra để làm cuộc đời mình thêm tươi đẹp mà. Thế thì tự nhiên mình lại cực đoan trong một cái sự đẹp đẽ đó thì tôi thấy rất kỳ. Nên tôi nghe hết các bạn. Thì cái bài tiếp theo cũng là cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời á, là một cái bài, cái dòng nhạc hip hop các bạn. Đó là bài Congratulations của Post Malone nó với lại Quavo á. Cái bài này ra đời khoảng năm 2016 là cái năm mà tôi hơi hơi nổi tiếng rồi các bạn. Tôi nghe bài này cái tôi thấm ơi là thấm luôn. Tại vì cũng có một thời gian mà tôi cũng thuộc dạng hơi chơi với các bạn. Tôi cảm thấy là tự nhiên người ta không tin mình rồi đến một giai đoạn người ta trọng mình ghê gớm luôn bạn. Cuộc đời này nó vậy đó. Có một giai đoạn mình làm gì người ta cũng không tin đó. Rồi tự nhiên cái người ta tung hô mình, người ta tin tưởng mình. Rồi người ta muốn làm bạn với mình các bạn. Tôi bị sốc ở cái đoạn đó các bạn. Tới khi mà tôi nghe được cái bài mà Congratulations đó, cái tôi mới cảm thấy à, hóa ra ở bên cái nước Mỹ xa xôi thì có một anh chàng nhạc sĩ trẻ cũng viết lên những cái sự đồng điệu mà nó tiếp năng lượng cho mình và mình cũng học được từ cái bài hát này. Trong cái bài hát này có cái ý đại loại là vậy nè. Hồi xưa đó, không có ai tin mình hết. Họ nói tôi là tôi không có đi đâu xa được hết, không có làm nên trò trống gì hết. Rồi tự nhiên giờ họ nói chúc mừng tôi. Nhưng mà thực ra tôi hiểu sao. Họ đâu có biết là tôi đã vất vả như thế nào. Tôi làm cực kỳ mà chăm chỉ. Tôi quên luôn là chuyện ăn chơi mà. Quên đi nghỉ ngơi mà. Họ có bao giờ biết thế nào là sự tận hiến đâu. Đúng không? Nên cái thành quả của tụi tôi, họ bảo là chúc mừng. Họ nghĩ cho chúng tôi thay đổi. Nhưng chúng tôi đã làm nó đó. Chúng tôi tạo ra những cái điều đó đó. Nó có cái sự nghịch nghịch gì về cuộc đời ở đây ha. Cái thời mà bắt đầu, không ai tin mình hết. Ui, mày không đi tới đâu đâu. Khi mình thành công, cái người ta tới người ta chúc mừng, người ta làm bạn với mình. Kể cả những người xung quanh. Đương nhiên là các bạn thông cảm nha. Tôi đang thu cái tập này hoàn toàn là không giấy, không viết, không có tham khảo lại những cái lời bài hát ha. Tôi chỉ nói là những cái ký ức về cái khoảnh khắc đó. Khi mà tôi nghe bài hát đó, nó còn ở trong người của tôi thôi. Nên là nếu mà tôi nói là cái lời, có thể là cái khúc này tôi đưa lên trước, khúc kia tôi đưa lên sau, thì các bạn thông cảm ha. Tôi chỉ nhớ cái đại ý thôi. Thì thưa các bạn, cái bài này nó cũng dạy cho tôi một cái về cuộc sống đó các bạn. Khi bạn chưa là ai thì thôi, kệ đi. Bạn thuyết phục người ta cũng không tin bạn đâu. Còn khi mà bạn đã là ai, bạn không cần làm gì, người ta sẽ tới nói ôi chúc mừng nha, tao đã nói rồi mà mày sẽ thành công mà, mày thấy chưa. Trong khi xưa đó nhiều khi nói khác. Hồi xưa nhiều khi nói khác thì mình nhìn lại một cái công thức, một cái mô típ cuộc đời là như vậy các bạn. Khi bạn chưa là ai, bạn đừng có cố gắng để mà thuyết phục người ta tin bạn. Bạn phải vất vả, bạn phải tận hiến, bạn phải bỏ thời gian, bỏ công, bỏ sức để ra thành quả. Bởi vậy cái này nó cũng trùng trùng với cái mà tôi nói, cuộc đời nói chuyện bằng kết quả là như vậy. Thực sự, mà biết đâu đấy, cái câu mà cuộc đời nói chuyện bằng kết quả của tôi nhiều khi nó cũng có ảnh hưởng vô thức từ cái bài hát này ta. Giờ tôi mới linh lại đó các bạn. Hình như là chắc là nó cũng có liên quan vô thức á. Thiệt, tôi nhớ là tôi bắt đầu nói cái câu đó nhiều vào khoảng 2017. Mà tôi nghĩ là cái câu đó là tôi hoàn toàn tự nghĩ ra nha. Bây giờ tự nhiên tôi phân tích lại, có khi nào mình cũng bị ảnh hưởng từ cái bài hát của Post Malone đó. Thiệt, thì nếu có thì hôm nay tôi cũng biết ơn thiệt. Đúng là tôi cũng vô thức các bạn. Có thể hoàn toàn nha. Thực sự cái nào của tôi nói của tôi. Cái nào của người ta, tôi nói của người ta. Cái tình huống này nó nằm giữa giữa các bạn. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Có thể là tôi đã tiếp thu những cái kiến thức này trong vô thức á. Và nó truyền vào người của tôi. Đó, thì đó là cái trạm tiếp năng lượng tiếp theo của tôi. Tôi nhìn được một cái hiện thực cuộc đời các bạn. Có thể nó không hoàn toàn đúng. Nhưng đó là cái hiện thực cuộc đời mà tôi rất đồng điệu. Luôn sẽ có những cái mô típ kiểu như là trước đó họ bảo là mày không làm được đâu. Sau khi làm được rồi họ nói ôi chúc mừng. Đó là một mô thức cuộc đời. Thiệt, có thể các bạn thấy khác nhưng với bản thân tôi là rất đúng đó. Ha. Thôi thì mới kể các bạn hai bài rồi ha. Một bài là nhạc rock, một bài là nhạc hip hop. Và tất cả đều là nhạc nước ngoài. Thì bây giờ mình quay trở lại Việt Nam đi ha. Nhạc Việt nghe và nghiền ngẫm cũng có rất là nhiều cái gọi là cái trạm tiếp năng lượng cũng rất tuyệt vời các bạn. Một trong những bài hát mà cũng tiếp năng lượng rất mạnh cho tôi đó, để mà dạy mình sống chân thành đó các bạn. Để mà mình biết ơn cuộc sống này hơn đó, và mình làm nhiều hơn cho cuộc sống này hơn đó là cái bài Để Gió Cuốn Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó. Đây là một cái bài mà lúc đầu tôi nghe tôi đâu hiểu gì đâu các bạn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Em biết không? Để có lãi hay là để có lợi tức? No, để gió cuốn đi. Hồi đó không hiểu, ủa gió liên quan gì đây ta? Sau này tìm hiểu mới hiểu các bạn. Để gió cuốn đi là gì? Là thôi, cho đi, hãy quên đi. Để gió nó cuốn đi đi. Đừng có mong cầu đáp lại, mong cầu đáp lại khổ lắm. Và sau này khi mà đọc nhiều hơn về tâm lý học, tôi mới lý giải được, tôi mới hiểu được cái việc là cái kỳ vọng các bạn càng cao thì hạnh phúc của các bạn càng thấp là vậy đó. Thực sự, đương nhiên cái triết lý này có thể sai với nhiều người, nhưng với tôi nó đúng lắm các bạn. Ví dụ bạn cho một ai đó một cái gì đó mà bạn kỳ vọng là họ phải trả lại các bạn lúc này lúc khác, khổ lắm, bạn khổ vô cùng luôn á. Lúc đó thực ra bạn đang làm phước, nhưng mà dưới danh nghĩa của một sự đánh đổi, của một sự trao đổi thì bạn khổ lắm. Tại vì bạn đặt hạnh phúc của bạn vào tay của người khác, bạn chờ ai đó đáp lại, nhưng mà cái quyền đáp lại là hoàn toàn là của họ mà. Họ thích thì họ đáp lại, họ không thích thì thôi, bạn làm gì được họ, đúng không? Thế thì bạn chờ một cái tấm lòng đáp lại thì bạn khổ lắm. Đó là cái nghĩa thực dụng mà tôi hiểu được từ cái bài hát này. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì biết không, để gió cuốn đi. Kệ cho gió nó cuốn đi luôn đi. Tại vì không để gió nó cuốn đi, cứ chờ khổ lắm. Đương nhiên đó là cái phong cách theo cái hướng thực dụng các bạn. Còn nếu mà mình phân tích theo cái hướng cảm xúc, cảm tình đó, thì có nghĩa là vậy. Mình sống mình cho đi thì thôi, cứ cho đi thôi các bạn. Cho đi thôi. Muốn làm người tốt thì cứ làm điều tốt thôi. Đừng có vì một cái động cơ gì hết. Đừng có vì một cái mong chờ gì hết. Cứ cho đi đi. Cuộc đời của tôi thấy có rất nhiều người thậm chí làm từ thiện hay là làm điều tốt giúp đỡ những người xung quanh, giúp quá nhiều tới mức mà họ không nhớ là họ đã giúp ai cả. Họ quên mất là họ đã giúp bao nhiêu người luôn. Và đó là những cái hình mẫu cuộc sống xung quanh mà tôi thấy rất là cảm xúc. Tôi rất là trân trọng và rất là biết ơn khi mà nhìn thấy những điều đó. Có những người tôi biết mỗi tháng cứ tới ngày rằm đó các bạn là tự bỏ tiền túi ra làm những cái hộp cơm đó các bạn. Hộp cơm rồi hộp bún này nọ đó. Rồi làm khoảng 100-200 hộp hoàn toàn là tiền túi. Không có nhận quyên góp của ai hết. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Rồi mọi người tụ họp lại đó các bạn. Để một cái bàn. Rồi khoảng 4-5 giờ sáng đó. Thêm một cái bảng nữa là mọi người ai cần ăn sáng thì ghé lấy một hộp. Ví dụ như vậy. Thì có những người bán vé số. Có những người mà công nhân rồi này nọ họ đi làm sớm đó, thì họ ghé. Hoặc là có những người tăng ca về sớm. Tối họ tăng ca sáng họ về đó. Thì họ ghé họ lấy một hộp cơm. Họ ghé họ lấy một hộp bún. Và họ về họ ăn sáng. Đó là cái cách mà làm từ thiện mà tôi thấy rất nhiều người mà tôi biết đang làm. Cảm xúc lắm các bạn. Họ cứ cho đi rồi họ không cần ai nhớ. Ừ tôi làm từ thiện ngày đó. Không, anh chị cứ lấy về ăn đi. Rồi no nê rồi có một bữa sáng ngon lành là được rồi. Tụi tôi vui rồi. Và họ cũng không nhớ là họ đã làm bao nhiêu lần. Họ cũng không nhớ là họ đã bỏ bao nhiêu tiền ra để làm cái này đó. Đúng chất là để gió cuốn đi luôn các bạn. Nó truyền cảm hứng ghê gớm các bạn. Thì để tôi hiểu được cái triết lý đó, cái trạm mà tiếp cho tôi cái năng lượng tích cực ấy, thì đầu tiên nó lại xuất phát từ âm nhạc đó các bạn. Khi mà tôi hiểu được cái ý nghĩa, ít nhất là theo cách của tôi nha, tôi hiểu được cái ý nghĩa trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, cái tôi cầm cái ý nghĩa đó, tôi nhìn xung quanh, tôi áp vô, tôi thấy mọi thứ nó rõ ràng hơn, cái tầng sâu sắc nó rõ ràng hơn thì cuộc sống của tôi thấy ấm lòng lắm các bạn. Đó cũng là một cái trạm tiếp năng lượng đó các bạn. Thấy không? Nếu các bạn muốn thì các bạn luôn học được và luôn truyền được cảm xúc từ âm nhạc. Bây giờ tôi nói cái cảm xúc nó quan trọng lắm các bạn. Cảm xúc từ một bài hát, từ một bài văn, từ một cuốn sách nó có thể truyền qua cho các bạn nếu các bạn ở trạng thái sẵn sàng. Và cho dù bài hát đó được viết cách đây bao nhiêu năm đi chăng nữa, nếu mà các bạn chăm chú và nghe, không chỉ là nghe để giải trí mà nghe mình coi thử coi trong cái bài hát đó có một cái triết lý gì đó hay không để mình học hỏi, một cái tinh thần tò mò học hỏi đó các bạn. Tức là các bạn mở cái van của mình ra để người ta truyền vào đó cái năng lượng đó. Thì mình sẽ luôn học được cái này cái kia. Bởi vì tôi nói là cuộc sống này cái sự để ý nó quan trọng lắm. Nhiều khi mình nghe bài hát 100 lần mà mình chỉ thấy vui vui. Thấy ừ cái bài cũng hay mà không biết sao hay thì nó cũng uổng các bạn. Nếu mà mình để ý chút xíu thì âm nhạc nó tiếp năng lượng cho mình ghê gớm lắm. Bây giờ mình qua thêm một bài hát nữa. Một cái bài nhạc sến đi. Tôi nói là ngay cả nhạc sến tôi cũng học được các bạn. Và nếu mà tôi bài từ nhạc sến thì tôi không học được một cái triết lý sâu sắc gì đâu. Tôi là một cái kiểu người mà không bao giờ kỳ thị bất kỳ một cái dòng nhạc nào. Thiệt, dòng nhạc nào tôi cũng nghe hết. Rap, hip hop, trap, rồi R&B, rồi blue jazz, thậm chí là nhạc giao hưởng, rồi nhạc sến, nhạc ballad, rồi reggaeton, rồi disco, salsa, rồi tôi nghe hết. Thực sự tôi không có một cái sự kỳ thị nào hết. Đương nhiên là mỗi dòng nhạc sẽ có những bài hát tôi không thích, nhưng sẽ cũng có những bài hát tôi thích. Tôi luôn đón nhận với tâm thế open là như vậy. Tôi không muốn mình cũ kỹ các bạn. Có những cái loại nhạc mà thế hệ sau người ta nghe mà mình không nghe cái thể loại nhạc đó là mình không hiểu được cái thế hệ đó. Thực sự kể cả lâu lâu tôi cũng nghe được nhạc Hàn Quốc, nhưng mà đương nhiên là có những cái giai điệu mà tôi nghe không được. Nghe không được thôi, kiếm bài khác hay hơn để nghe ha. Thôi đi hơi xa ha, quay trở lại với một cái bài hát nhạc bolero. Cái bài hát Nửa Đi Em của ca sĩ Ngọc Sơn đó các bạn. Trong cái bài hát này cũng có một cái câu hát. Đúng hơn là khoảng 8 chữ thôi. Nhưng mà nó cũng tiếp năng lượng cho tôi rất là nhiều. Các bạn nghe cái bài hát Nửa Đi Em, các bạn sẽ thấy có một cái câu mà nó chốt lại rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này. đời ai không có những tâm sự buồn. À, nghe bình thường đúng không? Nhưng không, tôi nghe cái câu này tôi ngẫm đi ngẫm lại, tôi hát đi hát lại là tôi thấy là à, cái câu này không phải là câu thường rồi. Cái câu này là nó mộc mạc thật các bạn, nhưng mà ở trong nó sâu lắm. Đời ai không có những tâm sự buồn. Bây giờ nè, tôi nói đơn giản nhất, các bạn quan sát cuộc sống này, các bạn thấy những ngôi sao trên báo đúng không? Các bạn thấy có những hình tượng, và những hình tượng này mang đến cho bạn những cái khát khao, những cái ước mơ. Như thể là cuộc sống của họ không tì vết, đúng không? Những ngôi sao, những người nổi tiếng, những celeb, những diễn viên, những ca sĩ, những cầu thủ, những chính trị gia, những doanh nhân. Tất cả lên truyền thông, không một chút tì vết. Không đâu các bạn, không thể. Một cuộc sống không thể có những hình tượng không tì vết. Không bao giờ có các bạn. Đời ai không có những tâm sự buồn, đời ai mà không có những chuyện buồn, đời ai mà không có những vấp pháp. Nhưng mà truyền thông á, thì người ta chỉ đưa ra một vài khía cạnh thôi. Đừng bao giờ tin. Đừng bao giờ tin một cuộc đời mà không có sai lầm. Đừng bao giờ tin một cuộc đời mà không có cái lỗi nào cả. Đúng hoàn toàn, chỉ có mặt sáng, không có mặt tối. Đừng bao giờ tin những chuyện đó. Đó là cái mà tôi đúc rút được. Từ khi rất lâu rồi tôi nghe cái bài hát này, tôi không nhớ. Thậm chí tôi nghe cái bài hát này ở cái thời mà người ta còn dùng băng cassette đó, chứ không phải là cái thời như bây giờ đâu. Và sau này tôi tìm hiểu, tôi đọc cái dòng tự truyện khá nhiều. Ở Việt Nam thực ra cái dòng tự truyện này nó ít các bạn. Còn ở nước ngoài hầu như những người nổi tiếng họ luôn viết tự truyện. Thì các bạn có thể lên Amazon đó, các bạn gõ cái tên của người nghệ sĩ hay là nhân vật nổi tiếng mà các bạn thích đó, thì thường sẽ có cái dòng tự truyện. Thường thì có thể là họ sẽ tự viết. Họ tự viết cũng không đúng. Có nghĩa là họ sẽ làm việc với một nhà báo nào đó và nhà báo đó được ủy quyền để viết. Đó, đó là cái kiểu tự truyện đầu tiên. Còn cái kiểu tự truyện thứ hai là một nhà báo nào đó, một cây viết nào đó nghiên cứu về cuộc đời của người nào đó và viết. Đó, thì đó là hai dòng tự truyện chính. Thì các bạn đọc, các bạn sẽ thấy là hình như người nổi tiếng nào, người thành công nào cũng trải qua một cái giai đoạn gọi là khủng hoảng tâm lý. Sẽ có giai đoạn rất khó khăn về tâm lý các bạn. Họ gặp rất nhiều chuyện trong cuộc sống này. Và cũng cái thời điểm đó họ giấu các bạn. Họ giấu và họ luôn show ra một cái hình ảnh đẹp trước công chúng. Trong khi rất có thể 2 tiếng đồng hồ trước họ lên sân khấu, họ lên một cái buổi phỏng vấn. Họ trả lời là I'm so happy, I'm grateful gì đó. Tôi rất hạnh phúc, tôi biết ơn cuộc sống này, tôi đang ở trong những ngày tháng đẹp như cuộc đời của tôi, ví dụ như vậy. Nhưng quay trở lại căn phòng của mình, về nhà là một sự cô đơn trống rỗng. Rất nhiều người trong số họ bị trầm cảm và phải thường xuyên làm việc với lại bác sĩ tâm lý. Bạn sẽ thấy rất nhiều người như thế. Đời ai mà không có những tâm sự buồn là như vậy. Nên là 8 chữ thôi. Tôi nhìn thấy cuộc sống này tôi biết à, ai cũng sẽ vấp ngã, ai cũng có sai lầm các bạn. Và đừng bao giờ tin vào một cuộc đời không tì vết. Đôi khi các bạn tin vào một cuộc đời không tì vết của một nghệ sĩ nào đó và bạn đâm ra quá khắt khe với họ đó. Thế thì nhiều khi họ mắc một cái lỗi nhỏ xíu thì người khác cũng có thể phẫn nộ các bạn. Thì tôi ít khi phẫn nộ về những cái chuyện đó thực sự. Và cái mô thức này nó đúng với mọi người các bạn. Các bạn biết là ở xứ sở sương mù ở nước Anh á, cầu thủ bị truyền thông soi mói rất là kinh khủng các bạn. Và nhiều khi á, công chúng nhìn những cầu thủ này giống như là những người mà siêu nhân vậy đó các bạn. Không bao giờ biết sai luôn á. Thế thì khi mà họ lỡ lời một cái điều gì đó, họ làm một cái điều gì đó mà rất nhỏ thôi, ví dụ như là đi máy bay mà họ gác cái chân lên xíu là họ sẽ bị công chúng công kích tơi tả. Thì tôi tin rằng có nhiều lý do cho cái sự công kích này, nhưng mà tôi thấy một trong những cái lý do chính là vì công chúng đã nhìn những ngôi sao bóng đá này như là những siêu anh hùng đó các bạn. Họ mặc định là những người này không thể sai được, không thể sai và không được quyền sai được, không được sai. Thành ra là hễ họ sai cái là báo chí khai thác và người ta sẽ vào, người ta phẫn nộ. Tôi không thay đổi được gì về những chuyện này, nhưng ít nhất với bản thân tôi khi mà tôi nhìn người khác sai á, thì tôi có một cái sự điềm đạm hơn khi mà phân tích các bạn. Tại vì đời ai mà không có những tâm sự buồn, đời ai mà không có những chuyện buồn, đời ai mà không có những sai lầm, đời ai mà không có những vấp váp. Các bạn thấy đúng không? Ai cũng có hết các bạn. Thiệt, đó mới là cuộc đời mà các bạn. Ai mà dám bảo mình không sai, ai mà dám bảo đời mình là ngon lành. Nếu mà chúng ta thực sự suy niệm mỗi ngày á, thì tôi không tin là có cuộc đời của ai mà bảo là tôi không sai, đúng không? Ai dám tự hào là đời tôi chưa bao giờ có những suy nghĩ đen tối, đời tôi chưa bao giờ nói bậy, đời tôi chưa bao giờ suy nghĩ bậy, chưa bao giờ làm điều gì phật ý người khác. Không, không bao giờ có. Đó là cái lý do mà bản thân tôi rất sợ vẽ ra cái hình tượng để các bạn thần tượng tôi. Tôi nói thật, tôi rất sợ cái được gọi là thần tượng. Có những người nghĩ tôi giống như là một cái bậc nào đó. Tôi sorry các bạn nha, nhưng mà tôi tuyệt đối là tôi từ chối tiếp nhận những cái lời tung hô như vậy. Vì tôi là một người có thể đúng ở cái khía cạnh này, nhưng tôi sai nhiều lắm ở những chỗ khác. Và có những cái hành trình mà tôi đang ở trên đường học hỏi thôi các bạn. Có thể tôi chia sẻ với các bạn nhiều thứ, nhưng bản thân tôi còn khuya mới có thể mà hoàn hảo được các bạn, và tôi rất sợ ai đó gọi tôi là hoàn hảo. Tôi sợ lắm, đôi khi có những cái comment, tôi biết là người ta thương tôi, người ta viết cho tôi với rất nhiều cái lời mà khen thưởng, nhưng mà thật sự tôi không nhận nổi, vì tôi là cái người hiểu mình mà, tôi chưa được như những cái lời khen đó. Thật sự nên là đời tôi nó cũng còn nhiều cái mà bung bét lắm các bạn, thiệt, vẫn còn rất nhiều cái chuyện mà đâu có như ý. Vẫn phải buồn chứ, đương nhiên là vui có vui nhiều hơn, điềm tĩnh có điềm tĩnh nhiều hơn, nhưng mà vẫn có buồn, sao mà không buồn được, đúng không? Cuộc sống mà không có buồn thì còn gì là cuộc sống đâu các bạn, nói là cái kiểu gì á, ha, đúng không? Quan trọng là buồn ít lại và buồn lành mạnh, buồn cái là mình vượt qua nó được, thì đó là cái mà chúng ta hướng tới, chứ không phải là một cuộc sống mà giống như là thánh thần thì chịu không nổi đâu các bạn. Nên là có những cái lời gọi mà người khác hướng về mình như tôi mà giống như là sáng láng quá thì thôi tôi không nhận, thiệt. Đó thì cái cốt lõi cũng từ cái trạm tiếp năng lượng trí khôn, từ cái bài Bolero mà với nhiều người có thể rất bình dân, đó là bài Hát Nữa Đi Em các bạn ha. Chà, cái bài này nói dữ ta, giờ là cũng dài á ha, còn nhiều bài lắm tôi muốn nói các bạn để mà tôi chia sẻ về cái trạm tiếp năng lượng của tôi. Thôi làm bài cuối đi ha. Bài cuối là một cái bài của một cái dòng hát thuộc cái dòng chủ đạo là swing jazz, tức là cái nhạc jazz mà dùng để nhảy đầm đó, hiểu nôm na là như vậy. Và đặc biệt là nhạc jazz thì cái nhạc này rất là hot với người da màu, nhưng mà tự nhiên đâu đó lọt mấy ông da trắng hát rất hay các bạn. Các bạn có thể tìm những cái tên giống như là Tony Bennett, và một trong những người da trắng mà tôi rất yêu thích trong cái dòng nhạc jazz này, và tôi cũng đã nói với các bạn một lần rồi, đó là Frank Sinatra đó. Thì ông này ông cũng có một cái bài là That's Life. Đây cũng là cái bài mà có thể tiếp năng lượng cho rất nhiều người trong cuộc sống này. That's life có thể dịch là, dịch mà nghĩa đen là đó là cuộc đời. Nhưng mà thực ra hiểu theo cái tinh thần mà tôi hiểu được khi mà nghe cái bài này á, that's life, đó là đời mà, hoặc là đời là thế. À, mà nghe một cái tông điệu là các bạn hiểu, à cái này cho nó cũng thâm trầm đây, cái này nó cũng có nhiều cái để nói đây. Đời mà, ui đời mà, là mình nghe có cái màu sắc gì đó của một người từng trải nhiều thứ mà họ mới phải thốt lên cái chữ đời mà. Có thể họ bị đời dập cho te tét, rồi khi mà họ gặp một cái chuyện buồn tương tự, họ tự nhủ bản thân mình, ui đời mà, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi đọc cho các bạn vài cái khúc mà lyrics, cái lời bài hát ha, để các bạn hiểu ông Frank Sinatra ông nói gì về cuộc đời, mà mình có thể tiếp được cái năng lượng phục hồi hay là cái năng lượng phát triển thông qua cái bài này như thế nào. Tôi nhớ không kỹ lắm ha, các bạn thông cảm. Có cái đoạn trong cái bài hát này là tôi đã từng là con rối, là thằng ăn xin, là cướp biển, là nhà thơ, là con tốt, và kể cả làm vua luôn rồi. À, có một cái đoạn ngắn như vậy các bạn, mình hiểu sao? Ổng đang lấy những cái hình tượng của mọi cái xấu tốt trong cuộc sống này đó. Ui, tức là đời mà. Ý là nói là đời tôi là trải qua là cũng hơi bị nhiều rồi đó. Tốt xấu tôi trải qua hết, từ thuở cơ hàn, thuở hàn vi, khi chưa có gì cho tới có tất cả rồi mất đi, tôi có hết các bạn. À, đó là cuộc đời. Và đúng là các bạn nghiên cứu cuộc đời của ông Frank Sinatra này, các bạn sẽ thấy là đời ổng cũng rất là nhiều biến cố các bạn. Nhiều biến cố lắm luôn á. Thì sau khi mà ổng mô tả là đời ổng từng là con rối, từng là ăn mày, từng là cướp biển. Con rối là sao? Là bị người khác điều khiển đó. Rồi ăn xin là nghèo hèn, rồi phải đi xin từng cơ hội, xin tình cảm của người khác khi mình chưa có gì, cần cái sự bố thí, rồi cướp biển. Đó là xấu xấu rồi đúng không? Rồi bắt đầu nhà thơ, một chút mơ mộng, rồi con tốt, con rối gì đó. Rồi, và là vua là khi mà ở trên đỉnh danh vọng. Cái câu tiếp theo mà tôi đã lên và đã xuống đó. Tôi nghe cái khúc này, up and down đó các bạn, tôi đã lên và đã xuống, tức là đã thành công và đã thất bại, đã vui sướng và đã đau khổ. À, khi mà tôi nghe cái đoạn này tôi biết, à đời là như vậy, nên là mình đừng có kỳ thị nỗi đau. Đời mà các bạn, đời. Kể có cái người rất thành công giống như Frank Sinatra, vừa có tiền, vừa có danh tiếng, gần như là có tất cả và chịu đựng tất cả. Thế thì cuộc sống này, một cái thái độ mà chúng ta cần có là mình không kỳ thị nỗi đau, không kỳ thị sự thất vọng. Đương nhiên mình sẽ cần phải quản lý tốt những cái điều đó. Tôi đã từng gọi cô đơn là một cái bệnh, đúng không? Thậm chí tôi gọi đó là bạn xấu. Nhưng tôi vẫn dành cái sự trân trọng cho cái sự cô đơn, vì ít nhất tôi gọi đó là chữ bạn, chứ tôi không gọi là cái thứ... tự nhiên xém chút nữa chửi thề các bạn. Nhưng mà các bạn có thể hiểu theo cái nghĩa là tôi không có gọi cô đơn là kiểu cái thứ rác rưởi. Vẫn gọi là bạn, kể cả bạn xấu là như vậy. Có nghĩa là cuộc sống này nó luôn là hai phía các bạn. Và thật khó để các bạn đạt được cái này mà không đạt được cái kia, giống như cái đồng xu vậy đó. Bạn không thể bảo là tôi chỉ lấy cái mặt này, không lấy cái mặt kia. No, bản chất đồng xu luôn là hai mặt. Và nó luôn là đi theo cái cặp các bạn.
Bạn không thể nào nói là bạn muốn sướng mà không chịu khổ được. Nô, sướng và khổ nó đi chung các bạn. Bạn phải khổ, nỗ lực dữ lắm bạn mới đạt được vinh quang. Vì bản chất cuộc đời là như vậy mà. Đúng không? Đó, đời mà. That's life. Thấy không? Nó tiếp năng lượng nhiều lắm các bạn. Nó chỉ cho mình biết, à, mình nên sống như thế nào khi mà nghe những cái dòng từ một người đàn ông đã kinh qua rất nhiều những biến cố cuộc đời như Frank Sinatra. Thiệt. Bạn thấy đúng không? Đó, tiếp năng lượng chứ gì nữa các bạn. Đó là cách mà tôi được tiếp năng lượng đó. Rồi cái dòng sau đó, ông viết thêm một cái đoạn đại khái như là mỗi lần mà tôi nhớ ông kỹ ha, nó đại khái như mỗi lần mà tôi ngã, thì sau đó tôi đứng dậy và trở lại cuộc đua thôi, vì đời mà. Lên xuống là bình thường. Mình xuống thì mình nỗ lực, mình đừng mất niềm tin thì mình sẽ quay trở lại cuộc đua thôi. Và đặc biệt là có một cái câu rất là đơn giản, rất là bình thường các bạn, nhưng nó lại rất là sâu sắc. Mấy câu đơn giản là thường sâu sắc các bạn. Có cái câu ông nói là I can't deny it. Tôi không thể nào loại bỏ, tôi không thể nào phủ nhận nó được. Tôi hiểu là gì nè, có thể là tôi không thích những cái mặt trái. Tôi không thể bỏ nó được, tôi không thể phủ nhận nó được. Tôi không thể nào mà loại trừ nó được. Tôi phải chấp nhận nó thôi. That's life. Đó là cuộc đời. Ha, đó là cách hiểu của tôi á. Và tôi nói rồi, chưa chắc tôi hiểu đúng cái hoàn cảnh, cái ý của ông Frank Sinatra. Nhưng cuối cùng hết tôi nghe để tôi lấy cái tinh thần của cái bài này cho cuộc sống của tôi tốt hơn mà. Tôi xem bài hát này như một cái trạm tiếp năng lượng mà. Nên tôi sẽ luôn hiểu theo cái hoàn cảnh cuộc sống của tôi. Và tôi tin nó đã tiếp được cho tôi rất nhiều năng lượng để mình nhìn đúng bản chất của cuộc sống này. Để hiểu, à, that's life. Và khi cuộc đời của tôi trải qua rất nhiều thứ tương tự, tôi ít cái sự sốc hơn các bạn. Tôi ít cái sự sốc hơn vì tôi hiểu, à, that's life. Và lâu lâu vẫn nghe lại that's life. Nghe cái bài hát này nó cũng cao trào, nó cũng vui vui các bạn. Nhưng mà ngẫm lại, nó cũng đắng lắm đó. Nhưng thôi, đó là cái hoàn cảnh, cái suy nghĩ của mỗi người nó sẽ khác ha. Thôi, cái bài này nói về trạm tiếp năng lượng nên cái năng lượng nó cũng hơi thừa, nói cũng hơi nhiều. Cũng kể cho các bạn nghe sương sương mấy bài mà giúp ích được nhiều cho tôi, còn nhiều lắm các bạn. Ha. Thì thôi, dài quá rồi, tôi xin phép ngưng cái bài này tại đây các bạn ha. Âm nhạc tiếp năng lượng cho mình ghê gớm lắm. Hãy nghe một bài hát với tâm thế là mở van ra và đón nhận năng lượng từ cái tâm tư, cái tình cảm của người nhạc sĩ. Biết đâu đấy, chỉ một câu, hai câu. Thậm chí là với bản thân tôi có nhiều trường hợp chỉ có 8 chữ trong cái bài hát Nửa Đi Em đó. Nhưng cũng đã mang đến cho tôi rất nhiều cái sự động viên, cái sự mà chữa lành và cho tôi rất nhiều động lực trong cuộc sống này. Thôi ha, bây giờ bye bye các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.